Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ hai ngày 16 tháng 6 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin phụ huynh tại Úc sẽ được tăng trợ cấp từ tháng 7 năm nay. Hãng tin Yahoo News đưa tin, từ tháng 7 năm nay, hàng triệu phụ huynh tại Úc sẽ được nhận thêm tiền trong tài khoản khi các khoản thanh toán an sinh xã hội được điều chỉnh tăng 2,4% để phù hợp với lạm phát. Theo đó, mức tối đa của trợ cấp thuế gia đình phần A sẽ tăng lên 227,36 đô la mỗi 2 tuần đối với phụ huynh có con dưới 12 tuổi và tăng 295,82 đô la đối với những người có con từ 13 đến 15 tuổi. Trợ cấp thuế gia đình phần B dành cho cha hoặc mẹ đơn thân cũng sẽ tăng lên 193,34 đô la mỗi 2 tuần đối với phụ huynh có con dưới 5 tuổi và 134,96 đô la đối với phụ huynh có con trên 5 tuổi. Ước tính có khoảng 2,4 triệu người sẽ được hưởng lợi ích từ đợt điều chỉnh lần này. Ngoài ra, mức thu nhập tối đa để đủ điều kiện nhận trợ cấp nghỉ thai sản có lương cũng sẽ tăng, lên đến 180.007 đô la mỗi năm cho cá nhân và 373.094 đô la đối với các gia đình. Một mẫu ghế lười chơi game phong cách Pac-Man đang được bán phổ biến tại chuỗi cửa hàng bán lẻ Target vừa bị thu hồi khẩn cấp trên toàn quốc do không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn bắt buộc. Ủy ban Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Úc cho biết sản phẩm bị lỗi vì không gắn đúng nhãn cảnh báo an toàn. Điều này làm tăng nguy cơ trẻ nhỏ có thể bị nghẹt thở hoặc bị thương nặng nếu tiếp xúc với hạt xốp bên trong hoặc chui vào trong ghế. Hãng tin Yahoo News cho biết sản phẩm được bán trong thời gian từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 14 tháng 5 năm 2025 do công ty Plan B International Hong Kong Limited phân phối, mang mã Target 707-44-552. IEEE yêu cầu người tiêu dùng ngừng sử dụng ngay lập tức để xa tầm tay trẻ em và trả lại sản phẩm tại cửa hàng Target để được hoàn lại tiền. Hệ thống trường công giáo Melbourne đang triển khai quy tắc kỷ luật nghiêm ngặt hơn nhằm đối phó với hành động thiếu tôn trọng, mất tập trung và ảnh hưởng từ mạng xã hội trong lớp học. Tại hội nghị giáo dục DA School Summit diễn ra hôm 11 tháng 6, Tổ chức Trường Công giáo Tổng giáo phận Melbourne đã công bố khuôn khổ tầm nhìn gắn kết áp dụng cho toàn bộ 290 trường với 118.000 học sinh. Theo hãng tin The Age, Tổ chức Trường Công giáo Tổng giáo phận Melbourne nhấn mạnh việc giảng dạy rõ ràng, đồng thời đặt trọng tâm vào hành động học sinh tôn trọng và có trách nhiệm trong lớp học, qua đó xây dựng môi trường học tập bình tĩnh, hòa nhập và hiệu quả. Giám đốc điều hành Tổ chức Trường Công giáo Tổng giáo phận Melbourne S. Simons cho biết, kết quả ban đầu từ việc áp dụng phương pháp giảng dạy rõ ràng trong môn toán, tiếng Anh và đọc hiểu đã khả quan và cách tiếp cận này sẽ được mở rộng ra toàn bộ đời sống học đường. Ông Simons nhấn mạnh, chúng tôi đang tập trung cụ thể vào việc dạy hành động tôn trọng, thống nhất kỳ vọng và củng cố nhất quán nhằm hỗ trợ tốt nhất cho sự phát triển của học sinh. Tổ chức Trường Công giáo Tổng giáo phận Melbourne cũng tuyên bố sẽ có lập trường mạnh mẽ trước tác động tiêu cực của mạng xã hội trong lớp học. Chính quyền Ireland vừa công bố chính sách công nghiệp Victoria nhằm hỗ trợ doanh nghiệp địa phương, thúc đẩy công nghệ tiên tiến và tạo thêm việc làm cho người dân tiểu bang. Giám đốc phụ trách công nghiệp và sản xuất tiên tiến Colin Brooks cho biết, chính sách này sẽ giúp phát triển các ngành công nghiệp chiến lược, tăng cường sản xuất tại địa phương và đẩy mạnh nghiên cứu công nghệ mới như in 3 chiều và xây dựng hiện đại. Chính sách mới tập trung vào 4 nguyên tắc cốt lõi, gồm đào tạo nhân lực phù hợp với nhu cầu ngành nghề, mở rộng nền sản xuất công nghiệp, nắm bắt các lĩnh vực công nghệ mới nổi và đảm bảo an ninh năng lượng khi Victoria chuyển đổi sang năng lượng sạch. Theo hãng tin Premier, Melbourne sẽ là nơi đặt trung tâm hợp tác nghiên cứu công nghệ in 3D mới với khoản đầu tư hơn 116 triệu đô la vào công nghệ sản xuất tiên tiến. Dự kiến sẽ mang lại gần 2,8 tỷ đô la cho nền kinh tế trong 15 năm. Ngoài ra, chính quyền bang cũng đang hỗ trợ phương pháp xây dựng hiện đại để tăng tốc độ xây nhà với chi phí hợp lý hơn. Từ tháng 9 năm 2020, đã có hơn 680.000 người dân Victoria có việc làm mới, cho thấy tiểu bang đang dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế và đầu tư doanh nghiệp. Hãng tin Premier đưa tin, Melbourne sẽ tiếp tục trở thành tâm điểm toàn cầu khi đăng cai chặng đua mở màn giải đua xe công thức 1 mùa giải 2026 diễn ra từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 8 tháng 3 năm 2026. Giám đốc đặc trách du lịch thể thao và sự kiện lớn Stadamer Palace đã xác nhận lịch thi đấu này. Sau thành công vang dội của chặng đua năm nay, thu hút hơn 465.000 khán giả trong 4 ngày, lập kỷ lục mới về lượng người tham dự và khẳng định vị thế của Melbourne là sân nhà của chặng đua đầu tiên trong mùa giải F1. Chặng đua năm nay chứng kiến hơn 130.000 người đổ về đường đua trong cùng một ngày Chủ nhật, cùng với các buổi biểu diễn, lễ hội dành cho người hâm mộ và sự góp mặt của các tay đua người Úc. Sự kiện mang lại lợi ích kinh tế đáng kể với công suất đặt phòng khách sạn tại Melbourne đạt 94%, tăng 15% so với năm trước. Với hợp đồng tổ chức kéo dài đến năm 2037, giải đua xe công thức 1 tiếp tục là động lực phát triển kinh tế cho Victoria, đóng góp giá trị hơn 3,3 tỷ đô la mỗi năm từ các sự kiện lớn và củng cố vị thế của Melbourne là thủ phủ sự kiện lớn của nước Úc. Ngành nông nghiệp và chế biến thực phẩm của Victoria vừa có thêm một năm bùng nổ với giá trị xuất khẩu đạt mốc kỷ lục 20 tỷ đô la, sớm hơn 6 năm so với mục tiêu đề ra đến năm 2030. Giám đốc đặc trách tăng trưởng kinh tế và việc làm Danny Pearson mới đây đã công bố báo cáo thành tích xuất khẩu thực phẩm và sợi giai đoạn 2023-2024. Báo cáo cho thấy Victoria tiếp tục dẫn đầu cả nước, chiếm 27% tổng giá trị xuất khẩu toàn quốc. Đây là năm thứ ba liên tiếp tiểu bang đạt kết quả tốt, khẳng định vị thế dẫn đầu quốc gia trong lĩnh vực này. Theo hãng tin Reuters, trong năm tài chính 2023-2024, Victoria là một trong hai tiểu bang duy nhất ghi nhận tăng trưởng giá trị xuất khẩu thực phẩm và sợi. Riêng xuất khẩu bơ tăng 81%, cho thấy chất lượng, tính bền vững và tiêu chuẩn an toàn của sản phẩm địa phương. Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất với gần 5 tỷ đô la. Ngoài ra, các thị trường như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam và Ấn Độ cũng ghi nhận mức tăng trưởng khả quan. Trước bối cảnh thương mại toàn cầu bất ổn, chính quyền bang đã dành 34,9 triệu đô la trong ngân sách năm 2025-2026 để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tìm kiếm thị trường mới. Đồng thời, khoản đầu tư 18,8 triệu đô la vào mạng lưới thương mại và đầu tư sẽ tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế khắp Victoria.
Could you help a child feel at home? We are looking for foster carers who can help children stay connected to their culture, religion and language. For over 11 years, SSI Foster Carers have provided safe, temporary homes for children in need. Now, more than ever, we need people to step into the role of a foster carer. Help us find homes for kids in Sydney, Newcastle and surrounds. Find out at ssi.org.au/fostercare.
Chi phí sinh hoạt đang là gánh nặng với nhiều người dân Victoria. Chính phủ Victoria đang hỗ trợ thực tế ngay lúc này, giúp quý vị tiết kiệm với hơn 90 chương trình phúc lợi như học mẫu giáo miễn phí. Ít phải đi bác sĩ hơn vì dược sĩ này có thể cung cấp nhiều dịch vụ mà không cần toa thuốc. Khám răng và đo mắt miễn phí tại trường học. Và từ tháng 1, miễn phí phương tiện công cộng cho tất cả trẻ em dưới 18 tuổi. Tìm hiểu thêm tại vic.gov.au/servicevietnamese. Được ủy quyền bởi chính phủ Victoria, Melbourne.
Vietjet proudly welcomes you on board. We're delighted to support your journey from Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth to Ho Chi Minh City and Hanoi of Vietnam with our modern aircraft, soft leather seats, delicious green cuisine and diverse flight tickets from just $199. Free SkyCare insurance guarantees the best benefits for baggage and flight convenience. A whole new world, a whole new me. Let's Vietjet. Check vietjetair.com and Vietjet mobile app for exclusive promotions.
Văn phòng Solis Lawyers với luật sư Tô Nguyễn và luật sư Thành Nguyễn. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự, luật gia đình, luật di trú trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Dịch vụ hợp đồng tài chính trước và sau kết hôn, ly hôn, tranh chấp tài sản, quyền nuôi con. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Luật di trú, định cư, bảo lãnh gia đình, tay nghề và kháng cáo tòa ART. Chúng tôi có văn phòng tại Melbourne, Sydney và Brisbane. Quý vị cần giúp đỡ, hãy liên hệ ngay 0413-060606. Văn phòng luật sư Solis Lawyer, bảo mật, tận tâm và chuyên nghiệp.
Đây là âm thanh của nhịp tim từ một người tài xế xe bus. Sau khi họ bị mắng chửi, bị xúc phạm và bị hăm dọa, sự hung hăng và bạo hành đối với người lao động đều gây hại. Đừng vượt quá ranh giới. Thông điệp từ WorkSafe Victoria.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Úc là một trong những quốc gia tiêu thụ quần áo lớn nhất thế giới. Hội đồng thời trang Úc cho biết, bình quân mỗi năm mỗi người Úc mua 56 bộ quần áo mới, nhiều hơn Mỹ 53 bộ, Anh 33 bộ và Trung Quốc 30 bộ. Trong khi đó, theo một nghiên cứu mới đây, việc người Úc mua nhiều quần áo hơn bất kỳ quốc gia nào khác, phần lớn là thời trang nhanh, những bộ quần áo chỉ mặc được vài lần là bị vứt bỏ, đang thúc đẩy cuộc khủng hoảng rác thải dệt may tại Úc. Theo số liệu thống kê, khoảng hơn 220.000 tấn quần áo bị đưa ra bãi rác mỗi năm, có nghĩa là bình quân mỗi người Úc bỏ đi khoảng 10kg quần áo. Điều này trở thành một thách thức lớn đối với cả chính phủ liên bang lẫn các chính quyền tiểu bang trong việc quản lý chất thải dệt may. Một phát hiện quan trọng khác là người Úc dường như khá bối rối về nơi và cách vứt bỏ quần áo, giày dép hoặc đồ dệt may nói chung một cách có trách nhiệm, với 32% đôi khi vứt quần áo vào thùng rác thải chung và 24% vứt quần áo vào thùng rác tái chế tại nhà. Viện nghiên cứu Úc cho biết, gần 63% người dân Úc rất lo ngại về tác động của chất thải dệt may đối với môi trường. 71% cho rằng các doanh nghiệp phải có trách nhiệm loại bỏ nó. Tiếp theo là người tiêu dùng 57% và chính phủ 54%. Úc vừa được ghi nhận thứ hạng bình đẳng giới tốt nhất từ trước đến nay. Sau khi xếp thứ 24 vào năm ngoái trong báo cáo khoảng cách giới toàn cầu, Úc đã tăng 11 bậc và hiện đứng thứ 13 trong số 148 quốc gia. Đây là kết quả tốt nhất kể từ khi báo cáo bắt đầu vào năm 2006 và khác xa so với vị trí thấp kỷ lục thứ 50 của Úc vào năm 2021. Sự tăng hạng này là nhờ vào những cải thiện trong việc trao quyền chính trị cho phụ nữ, tham gia kinh tế và trình độ học vấn. Úc được xếp hạng cao về giáo dục, đứng đầu về tỷ lệ biết chữ, tỷ lệ nhập học giáo dục tiểu học và tỷ lệ nhập học đại học. Bộ trưởng Bộ Phụ nữ Katie Gallagher cho biết đây là kết quả tuyệt vời đối với Úc. Cho dù là đầu tư vào tiền lương và cơ hội kinh tế của phụ nữ, đầu tư vào chăm sóc sức khỏe tình dục và sinh sản, hay đầu tư vào các chính sách đảm bảo an toàn cho phụ nữ và giải quyết bạo lực trên cơ sở giới tính, chính phủ Úc đang thực hiện những lời nói bằng hành động. Giám đốc điều hành của Parenthood, Georgie Dan, đã ca ngợi những thay đổi có ý nghĩa của chính phủ, nhưng kêu gọi chính phủ tiếp tục công việc quan trọng vẫn phải thực hiện đối với các biện pháp như chế độ nghỉ phép dành cho cha mẹ. Một tàu chiến của Mỹ đã đến Úc hôm 14 tháng 6, chuẩn bị cho cuộc tập trận chung quy mô lớn. Chiến hạm America, tàu tấn công đổ bộ chủ lực của Hải quân Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đã tiến vào cảng Sydney, là chiếc đầu tiên trong nhóm tác chiến gồm 3 tàu, mang theo 2.500 thủy thủ và lính thủy đánh bộ, các trực thăng săn tàu ngầm và máy bay tiêm kích. Chỉ huy tàu America tuyên bố cuộc tập trận tại Úc có vai trò quan trọng đối với khả năng sẵn sàng chiến đấu của Hải quân Mỹ. Trong khi đó, tư lệnh hạm đội Úc, chuẩn đô đốc Chris Smith nhấn mạnh mức độ tin cậy và bản chất vững chắc trong quan hệ song phương cho phép hai đồng minh đối phó với những biến động. Hơn 30.000 quân nhân từ 19 quốc gia bắt đầu đổ bộ đến Úc để tham gia cuộc tập trận Talisman Sabre, cuộc tập trận quân sự lớn nhất giữa Úc và Mỹ. Cuộc tập trận này sẽ bắt đầu vào tháng 7 và với quy mô khoảng 6.500 km từ lãnh thổ đảo Christmas trên Ấn Độ Dương của Úc đến biển San Hô ở phía đông. Ngành hàng không thải ra khoảng 2,5% lượng khí thải carbon dioxide toàn cầu, đồng thời là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự nóng lên của trái đất. Lượng khí thải này tăng từ 2% năm 1990 lên 2,5% năm 2019 và chiếm khoảng 4% nguyên nhân gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu. Lấy cảm hứng từ da cá mập, một công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Sydney tên là MacroTow đã phát triển Ripley Film dựa trên công nghệ giảm lực cản dưới dạng màng dính để dán vào bề mặt máy bay. Giải pháp này hoạt động theo cùng nguyên lý như bề mặt da cá mập, giúp máy bay giảm nhiễu động, tăng tốc độ bay và cắt giảm chi phí nhiên liệu. Với thiết kế và vị trí được tùy chỉnh, có thể tối ưu hóa cho các máy bay khác nhau. Công ty MacroTow sẽ khảo sát bề mặt máy bay, sau đó lập bản đồ vị trí đặt Ripley Film. Khi được dán vào máy bay, loại film này sẽ cải thiện hiệu quả với ít nhiễu động hơn, giảm lượng nhiên liệu thải ra, do đó có khả năng giúp các chuyến bay rẻ hơn và xanh hơn. Sản phẩm đã được thử nghiệm với dòng máy bay Boeing 767 và một dòng máy bay chiến đấu. Nhìn về tương lai xa hơn, Margot Tau đang hướng đến các lĩnh vực khác, chẳng hạn như tăng hiệu suất của tàu biển. Trong bối cảnh tình hình nhân đạo tại dải Gaza ngày càng trầm trọng, Úc hôm 13 tháng 6 vừa công bố gói viện trợ mới cho khu vực này. Ngoại trưởng Úc bà Penny Wong đã ra thông báo việc Úc sẽ chi 10 triệu đô la để cung cấp thực phẩm, thuốc men cho dải Gaza, nhằm giúp khu vực này đối mặt với tình trạng nhân đạo thảm khốc do cuộc xung đột đang diễn ra. Như vậy, kể từ tháng 10 năm 2023 đến nay, Úc đã chi 110 triệu đô la để hỗ trợ nhân đạo cho những người dân bị ảnh hưởng từ cuộc xung đột ở dải Gaza. Úc cũng cung cấp 5 triệu đô la cho Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc để giúp đỡ trẻ em ở những vùng bị ảnh hưởng bởi xung đột, đặc biệt là những em dưới 5 tuổi là đối tượng bị tác động nặng nề nhất từ cuộc khủng hoảng lương thực ở khu vực này. Ngoại trưởng Penny Wong khẳng định Úc tiếp tục cùng cộng đồng quốc tế kêu gọi Israel cho phép nối lại ngay lập tức việc vận chuyển hàng hóa nhân đạo vào Gaza theo yêu cầu của Tòa án Công lý Quốc tế. Một người đàn ông đã tử vong do súng bắn và một người khác bị thương trong vụ xả súng tại biệt thự của họ trên hòn đảo nghỉ dưỡng Bali của Indonesia vào sáng ngày 14 tháng 6. Cảnh sát Bali cho biết, hai người đàn ông đã đến biệt thự của các nạn nhân tại trung tâm du lịch nổi tiếng ở huyện Badung trên đảo Bali vào khoảng nửa đêm, xông vào bên trong và xả súng bắn vào các nạn nhân. Vụ nổ súng xảy ra tại Villa Casa Santia gần bãi biển Mungu. Nạn nhân tử vong là Sivan Ramanovic, 32 tuổi, đến từ thành phố Melbourne. Trong khi đó, người đàn ông còn lại là Sana Ganim, 34 tuổi, cũng đến từ Melbourne, bị thương nặng và đã được đưa đến bệnh viện. Theo các nhân chứng, những kẻ thủ ác đã bỏ trốn khỏi hiện trường sau vụ tấn công. Ramanovic bị bắn trong phòng tắm. Cảnh sát tìm thấy ở hiện trường 17 vỏ đạn và 2 viên đạn còn nguyên vẹn. Ít nhất 3 nhân chứng tại biệt thự đã nói với các nhà điều tra rằng có hai tay súng đeo mặt nạ và đội mũ bảo hiểm tối màu đi xe tay ga đến biệt thự vào khoảng nửa đêm. Hiện nhà chức trách Indonesia đang ráo riết truy tìm hai nghi phạm trong vụ xả súng này.
Dù là công nhân hay chủ nhân, bạn có quyền được an toàn và có bổn phận giữ cho nơi làm việc an toàn. WorkSafe sẽ giúp bạn hiểu về quyền và bổn phận của mình. Hầu bạn có thể nói chuyện về vấn đề an toàn tại nơi làm việc. An toàn nơi làm việc là quan tâm chung của chúng ta. Hãy xem trang worksafe.vic.gov.au/vietnamese để có thông tin đã được phiên dịch. Để nói chuyện với nhân viên bằng ngôn ngữ của mình, hãy gọi số 131-450 trong khoảng từ 7h30 sáng đến 6h30 tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu.
Trong khuôn khổ kế hoạch của Victoria nhằm khuyến khích xây 300.000 ngôi nhà mới đến năm 2051, chương trình các trung tâm hoạt động đang lập kế hoạch xây thêm nhà ở tại những cộng đồng quý vị muốn sống gần xe lửa và xe điện, việc làm và dịch vụ. Tìm hiểu điều đó có ý nghĩa gì đối với quý vị và hãy đóng góp ý kiến tại engage.vic.gov.au/activity-centers-programs được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Hãy trở thành một điều gì đó tại Box Hill Institute. Hãy là người sử dụng đôi tay của mình, trải nghiệm và thực hành. Hãy là người sử dụng tiếng nói của mình, không ngại lộn xộn. Hãy ồn ào, sôi nổi, thiết kế, sáng tạo, thực hiện và quan tâm đủ để trở nên giá trị. Hãy là người được mong muốn nhất. Hãy sẵn sàng cho tương lai. Bất cứ điều gì bạn muốn trở thành, hãy đến với Box Hill Institute. Nộp đơn ngay tại boxhill.edu.au và trở thành ATO 4687.
Cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, hãy để cơ thể của bạn được chăm sóc và thư giãn hoàn toàn với ghế massage cao cấp của Relax for Life. Ghế massage Nhật Bản duy nhất được sản xuất tại Úc. Chúng tôi cung cấp nhiều loại ghế massage từ các thương hiệu hàng đầu, bao gồm Fuji Ryoki, nhà sáng tạo đầu tiên của ghế massage trên thế giới từ năm 1954. Relax for Life đã có mặt tại Sydney, Melbourne và Gold Coast, cung cấp nhiều dòng ghế massage cao cấp nằm trong top 4 trên thế giới. Để mua một chiếc ghế massage chuyên nghiệp, cao cấp với mức giá ưu đãi không ngờ, bạn hãy đến showroom Melbourne tại địa chỉ 319 Swan Street, Redmond hoặc book online tại website relaxforlife.com.au. bạn cũng có thể gọi để lấy hẹn trước qua số 0390410597. Relax for Life, dành những điều tốt nhất cho bạn và gia đình bạn.
Mỗi giây mất tập trung sẽ làm tăng nguy cơ bị tai nạn xe cộ, và nếu bạn cầm điện thoại khi lái xe thì bạn đang vi phạm pháp luật. Đừng đụng đến điện thoại để tránh bị phạt nặng và về nhà an toàn. Thông điệp từ TAC: hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 16 tháng 6 là 1 đô la Úc bằng 0.645 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 16 tháng 6 là 1 đô la Úc bằng 16.939 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Ba tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 33 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 28 đến 34 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 10 đến 16 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 12 đến 21 độ. Tại Sydney, trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 8 đến 18 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 9 đến 14 độ.